Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thờ cúng và lễ bái đó là một đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này có từ ngàn xưa. Nói là truyền thống của người Việt Nam, nhưng mà kỳ thực có thể nói là tất cả các nước trên thế giới, bất cứ một tôn giáo nào, một dân tộc nào, họ cũng đều có truyền thống thờ cúng, lễ bái riêng của họ. Nhưng mà đó là chuyện của thế giới, chuyện của những sắc tộc khác. Còn bây giờ nói trong phạm vi người Việt Nam và truyền thống của Phật giáo, thì vấn đề thờ cúng về lễ bái nó là càng hàm xúc một ý nghĩa rất là có giá trị, thể hiện được tinh thần thiêng liêng trọng đại đối với bậc thánh hiền, đối với vị giáo chủ là những bậc đã có công lớn cho chúng sanh nhân loại và là những tấm gương sáng cho tín đồ. Thành ra vì vậy, việc thờ, lễ bái, cúng dường cần phải có. Là bởi vì có như vậy, trong con mắt của chúng ta lúc nào cũng thấy hình ảnh vị giáo chủ của mình. Trong tâm tư lúc nào cũng nghĩ đến những bậc đã vì đời và cho đời. Đó là những tấm gương lớn để soi sáng cuộc đời của mình. Do vậy mà trong tất cả các vị giáo chủ thì Đức Phật là vị được nhiều tín đồ sùng bái nhất. Sự sùng mộ ở đây biểu hiện qua sự thờ lại và cúng Phật. Bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa thờ Phật. Như lý do tại sao thờ Phật thì quý vị hiểu rồi. Còn bây giờ chúng ta phải thờ một cách nào để cho nó có nguyên tắc, nó đúng và có ý nghĩa. Như quý vị biết, Thờ nghĩa là thể hiện, bày tỏ sự tôn kính của mình đối với bậc thầy, và chúng ta đã đặt trọn niềm tin. Phật là những bậc đã dạy công tu luyện phước đức và trí tuệ đầy đủ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Những đức hạnh cao quý có lẽ trong số Phật tử chúng ta không ai là không biết, tiêu biểu như là từ bi, hỷ xả, trí tuệ, vân vân và vân vân. Vì là đức tánh từ bi, và theo tinh thần của người Phật tử cũng thể hiện một tâm hành từ bi. Và cũng chính vì vậy mà đạo Phật được gọi là đạo từ bi. Là bởi vì nếu có thì tinh thần của đạo Phật cũng như là người Phật tử đều có khuynh hướng đem niềm vui đến cho mọi người và lấy những đau khổ phiền muộn đi. Cho nên đạo Phật được gọi là đạo từ bi. Và Ngài cũng dùng đức tánh từ bi và trí tuệ đó để dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khổ trầm luân, đưa đến địa vị sáng suốt, an vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Trong câu cuộc độ sanh đó, Đức Phật đã không bao giờ thối chuyển ngã lòng khi mà gặp những trở lực khó khăn. Đức Phật cũng đã nguyện độ toàn thể chúng sanh cho đến khi nào không còn một chúng sanh nào để mà độ nữa. Thành ra vì vậy mà Đức Phật được người đời tôn xưng là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Như vậy khi nói tới Đức Phật thì chúng ta phải hiểu Đức Phật là người đã tự giác rồi. Và Ngài đem tâm nguyện để mà cứu độ chúng sanh vạn loại, đó là giác tha. Khi đã hội đủ tự giác giác tha thì công hành mới được viên mãn. Ngoài ra chúng ta còn vẫn còn thấy Đức Phật là người đầy đủ ba đức tính quý báu, đó là bi, trí và dũng. Ba đức tính căn bản mà một con người muốn được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân không thể thiếu được. Người phạm vui chúng ta nếu có một chút thông minh thì cũng là thông minh, nhưng mà có thể là thiếu tâm từ bi hay là thiếu đức tính dũng cảm, hoặc là có những người có từ bi quá, không có trí tuệ, cũng không có dũng cảm, hoặc là có những người có dũng cảm nhưng mà không có tâm từ bi. Như vậy đối với con người phàm phu chúng ta, giỏi lắm là được hai đức tính hoặc là một mà thôi, ít khi có đủ bi, trí và dũng. Trong khi đó Đức Phật đã bậc đã đầy đủ bi, trí, dũng. Thành ra vì vậy Đức Phật được coi là con người toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ. Cũng từ đó mà người ta gọi Ngài là bậc siêu phàm xuất chúng. Đối với Đức Phật, hội đủ những điều kiện được coi là siêu phàm xuất chúng, thành ra những lời dạy quý báu, những cử chỉ cao thượng và những hành động sáng suốt cộng thêm với một đời sống gương mẫu như Đức Phật, thành ra vì vậy là người đệ tử Phật chúng ta thờ Ngài. Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý là chúng ta phải tôn thờ bằng cách nào cho đúng ý nghĩa. Như cái lần chúng tôi nói, thờ Phật là để chúng ta tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với bậc đã có ân đức lớn với chúng sanh nhân loại. Chúng ta thờ Phật để có luôn luôn ở trước mặt một tấm gương sáng suốt, trọn lành, để chúng ta luôn luôn tự nhắc nhở cho chính mình. Từ lời nói đến hành động của chúng ta, khi nói một điều gì, chúng ta luôn luôn nghĩ đến Đức Phật. Đức Phật nói cách nào, và khi làm bất cứ một hành động nào, chúng ta cũng đều nghĩ đến Đức Phật. Thành ra vì vậy, chúng ta thờ Phật, có thể nói Ngài giống như là một người quan tòa, giống một vị sáng suốt gương mẫu luôn luôn ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Do vậy mà trong cuộc sống gia đình mà có hạnh phúc hay không cũng đều căn cứ việc thờ cúng và lễ lại. Bởi vì khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì, chúng tôi nói thí dụ như trong gia đình vợ chồng gây gỗ nhau, khi mà có những cố sự như vậy, cứ nhìn lên hình Phật, nhìn lên bằng Phật, để rồi tự nhắc nhở, ồ, trong nhà mình có thờ Phật, không nên nói nặng nhau, và cũng không bao giờ gây gỗ cãi vã nhau. Lợi ích là như vậy. Bởi vì nếu có lúc Đức Phật đã vì đời, vì chúng sanh nhân loại mà hy sinh cuộc đời, đem tấm gương đó đến cho chúng ta, chúng ta thờ Phật là phải như vậy. Bởi vì là người đi theo gót chân của Đức Phật thì ít nhất cũng giống một phần nào. Cho nên người ta nói là con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Bây giờ mình là Phật tử, mà Phật tử có thờ Phật phải hiền. Thờ Phật mà không hiền không được. Do vậy mà chúng ta hiểu thờ Phật là tấm gương để chúng ta soi, thì sự thờ đó nó mới có ý nghĩa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quên đi yếu tố chư Phật, chư Bồ Tát phù hộ cho chúng ta. Đúng, chư Phật, chư Bồ Tát phù hộ cho chúng ta, nhưng mà chính là tấm gương để chúng ta tự nhắc nhở trong lòng. Bởi vì cái hương từ bi của Đức Phật sáng lay, thơm lay, và từ đó chúng ta có ảnh hưởng lớn khi mà chúng ta biết thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật. Dầu cho chúng ta không nghĩ rằng Ngài là người ban phước trừ họa, nhưng mà khi chúng ta đã thờ Phật rồi mà sống với một tâm tình hiền lương, thì muốn hay không trong nhà cũng hạnh phúc, và muốn hay không phước đức cũng tự tới, không cần cầu gì cả. Cứ sống theo cho đúng tâm hành của Ngài thì Ngài sẽ che chở cho chúng ta. Nói như vậy cũng khuyến khích cho tất cả mọi người Phật tử chúng ta đừng dựa vào thế lực của Ngài. Bởi vì khi mà thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật, cứ nghĩ rằng Ngài sẽ phù hộ cho chúng ta, mua may bán đắt rồi dựa vào thế lực đó, thì sự thờ cúng đó không có ý nghĩa. Mà chúng ta thờ Ngài là học theo hạnh của Ngài, và chúng ta không cầu gì cả, phước đức tự có, không cầu mua may bán đắt. Nhưng mà khi đã thuần thục tâm hạnh hiền lương rồi thì tất cả nghiệp chướng tiêu. Mà nghiệp chướng tiêu thì may mắn tới. Đó là chuyện đương nhiên như vậy rồi. Như vậy mục đích thờ Phật có một ý nghĩa cao quý và thanh khiết như vậy. Nếu có người hỏi trong mười phương thế giới có nhiều Phật lắm, vậy thì bây giờ chúng ta thờ Đức Phật nào? Thực ra trong mười phương chư Phật có rất nhiều Phật, có thể nói là hằng hà sa số Phật. Cái chữ hằng hà đó có nghĩa là nhiều, không tính đếm được. Nhưng mà dầu cho nhiều đến cỡ nào đi nữa thì các ngài cũng đầy đủ 10 danh hiệu. Thứ nhất là Như Lai. Thứ hai là Ứng Cúng. Thứ ba là Chánh Biến Tri. Thứ tư là Minh Hạnh Túc. Thứ năm là Thiện Thệ. Thứ sáu là Thế Gian Giải. Thứ bảy là Vô Thường Sĩ. Thứ tám là Điều Ngự Trượng Phu. Thứ chín là Thiên Nhân Sư. Và thứ mười là Phật Thế Tôn. Mười danh hiệu đó nó có ý nghĩa lắm. Nếu mà quý Phật tử thờ Phật, lễ Phật, niệm Phật mà hiểu được trọn vẹn mười ý nghĩa này thì hay vô cùng. Vậy tất nhiên nếu mà không có hiểu, thờ Phật, lễ Phật, phước đức vẫn đầy đủ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rõ hơn thì sự thờ Phật, lễ Phật đó nó làm cho tâm của chúng ta rất là tin tưởng, có một niềm tin rất là vững chãi. Bây giờ nói là Như Lai, thì theo như ở trong Kinh Kim Cang có nói, Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Có nghĩa là Đức Phật không từ đâu mà đến, cũng không đi về đâu cả. Nói như vậy đó để cho chúng ta thấy Đức Phật là người luôn luôn hiện hữu trên cuộc đời này, ngài không có biến mất. Sở dĩ mà chúng ta thấy có Đức Phật nhập Niết Bàn là tại vì bất cứ một vị Phật nào cũng đều có sanh thân, báo thân, pháp thân, ứng hóa thân. Thì như vậy Đức Phật nhập Niết Bàn đó là Đức Phật của sanh thân có nhập Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật của pháp thân thì không bao giờ nhập Niết Bàn. Thành ra vì vậy nó là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Có nghĩa là Đức Phật không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, mà Đức Phật luôn luôn tồn tại, hiện hữu trên cuộc đời này. Cho nên gọi là Như Lai. Còn nói về Ứng Cúng, Ứng Cúng tức là bậc có đầy đủ phước đức nhận sự cúng dường của trời và người. Danh hiệu thứ ba là Chánh Biến Tri, tức là cái vị Phật thông suốt tất cả. Ngài là người có thể nói là biết được quá khứ vị lai, biết được tất cả mọi chi tiết, không sai sót bất cứ một chi tiết nào, cho nên gọi là Chánh Biến Tri. Minh Hạnh Túc, đó là những cái hạnh sáng suốt đầy đủ. Cho nên chúng ta thường đọc câu là quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn, tức là người có đầy đủ phước đức và có đầy đủ trí tuệ, cho nên gọi là Minh Hạnh Túc. Thiện Thệ, đó là danh hiệu thứ năm. Như trong cuộc đời chúng ta là phàm phu. Có nhiều khi chúng ta làm một việc, chúng ta bỏ sót một việc, bước một bước đi tới, bước lui hai ba bước. Nhưng mà đối với Đức Phật, được coi là thiện thể là tại vì Ngài đi mà không có trở lại. Một đi mà không quay trở lại. Có nghĩa là khi mà Ngài đã quyết tâm dấn thân học đạo, cứ thế mà Ngài đi, đi tìm đạo cho đến ngày giải thoát giác ngộ. Còn bây giờ mình đi, đi một hồi, ví dụ như con cháu nó kêu, thấy cầm lòng không được, chịu không nổi, đứa cháu nội nó khóc quá, thôi mình không có đi tu được. Hay là đi rồi mình nghĩ bây giờ còn nhiều trách nhiệm cho gia đình, rồi cuối cùng bỏ cuộc. Nhưng mà Đức Phật thì không, cho nên gọi là thiện thể, tức là một đi mà không bao giờ trở lại. Danh hiệu thứ sáu là thế gian giải. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết là trong cuộc đời này nó nhiều rối rắm, nhiều khó khăn và chướng ngại. Có nhiều khi chúng ta muốn thoát khỏi thế gian này, nhưng mà chúng ta là không biết cách để mà ra khỏi thế gian. Thành ra vì vậy, nó đã rối mà chúng ta làm nó rối thêm nữa. Trong những đau khổ phiền muộn, chúng ta không biết giải tỏa những đau khổ phiền muộn mà chúng ta là làm cho nó rắc rối, đau khổ thêm. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài thấy rất là rõ ràng. Những điều mà Ngài thấy, Ngài đã nói và Ngài chỉ cho chúng ta trong bốn chân đế. Như bây giờ chúng ta nói là khổ, không biết khổ từ đâu đến, không biết tại sao, trong khi đó chúng ta không làm gì cả. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài thấy được. Thấy khổ, thấy nguyên do dẫn tới cái khổ, và phải quyết định diệt khổ, và có phương pháp diệt khổ. Còn chúng ta là không thấy, cho nên gọi là thế gian giải. Danh hiệu thứ bảy là vô thượng sĩ, tức là bậc đã sáng suốt hoàn toàn, không còn ai có thể hơn được nữa. Gọi là vô thượng sĩ, tức là không ai có thể trên Ngài. Như tất cả các tôn giáo khác đều nói là Thượng Đế, hay là nói Thánh Allah, hay là bất cứ vị nào đó. Nhưng mà là Thượng Đế, nó không phải là bậc sáng tạo vũ trụ, mà Thượng Đế chỉ là một vị vua coi cai quản sáu tầng trời cõi dục, ở cõi dục thôi. Còn sắc giới và vô sắc giới thì có những vị khác nữa. Sở dĩ mà những tôn giáo khác gọi đó là Thượng Đế, cho đó là đấng sáng tạo, là tại vì Ngài là người coi cai quản sáu tầng trời cõi dục, nhưng mà là đệ tử của Đức Phật, chứ không phải đấng sáng tạo. Đức Phật được xưng danh gọi là thầy của trời người. Chúng ta không bao giờ nhắc nhở tới tên Thượng Đế, nhưng mà gọi Thượng Đế bằng một tên khác, gọi là Đức Phạm Thiên, tức là vị vua sáu tầng trời cõi dục, là đệ tử của Đức Phật. Cho nên Thượng Đế theo từ ngữ của các tôn giáo khác chúng ta vẫn có thể dùng, nhưng mà Thượng Đế không phải là đấng sáng tạo, mà là đệ tử của Đức Phật. Đúng. Nhưng mà đối với những tôn giáo khác họ không công nhận như vậy, bởi vì ai cũng vậy, một cái tâm lý khi mà mình là làm giáo chủ thì mình không muốn công nhận mình là đệ tử của ai cả. Thứ tám, đó là điều ngự trượng phu. Cuộc đời của chúng ta, nhất là con người của mình, nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta không biết nói gì. Nhiều khi chúng ta có cái sai lầm mà chúng ta không biết là chúng ta đã có những sai lầm như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật, làm cái gì ngài biết cái nấy. Tự điều phục thân và tâm, hướng dẫn thân tâm của mình đi vào một cái lộ trình rõ ràng nhất định. Lộ trình đó chắc chắn là hướng thượng và hướng thiện. Tự điều phục bản thân của mình, trong khi đó chúng sanh không có. Chúng sanh chỉ làm theo cái bản năng, chỉ làm theo tâm tham dục của mình, cho nên cuối cùng mình không kiểm soát được. Cho nên Đức Phật có danh hiệu gọi là điều ngự trượng phu. Điều ngự có nghĩa là cái người hướng dẫn lèo lái, giống như một người mà cầm cương lái xe vậy. Nếu là xe ngựa thì cái người đó là người hướng dẫn con ngựa. Nếu mà xe hơi thì người đó là tài xế hướng dẫn xe, thì gọi là điều ngự trượng phu. Danh hiệu thứ 9 là thiên nhân sư. Như cái lần chúng tôi nói, Đức Phật là bậc thầy của trời người. Thành ra tất cả còn trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì đều là đệ tử của Đức Phật. Tất cả các cảnh giới cõi trời đều có chư Phật, tức là mười phương, chín phương trời, mười phương Phật, nơi nào cũng có thế giới của chư Phật. Nói chung là về dục giới, tức là cõi trời, ở sáu tầng trời cõi dục đều có chư Phật. Sắc giới cũng có, mà vô sắc giới cũng có. Tại vì ở trên trời đó, khi mà những ai mà có phước được sanh lên cõi trời thì chỉ có hưởng phước thôi. Lúc đó trong tâm tư của họ chỉ nghĩ đến những cảnh dục lạc, cho nên tâm họ không có tu. Thành ra vì vậy đó, nói không phải là một cái sự khích lệ, nhưng mà kỳ thực đối với những ai mà gặp nhiều đau khổ trong cuộc đời mới nghĩ đến phước và mà tu. Còn đối với những người mà thành công nhiều quá hay là tiền tài nhiều quá, họ không có cái tư tưởng tu nhiều. Lẽ tất nhiên đối với những chúng sanh có tu, có phước, nhưng mà phước đức đó chưa đủ để thành Phật, cho nên họ có thể là sanh lên cõi trời để hưởng phước, hoặc là sanh trở lại cõi đời này để hưởng phước. Đó là lý do mà chư tôn đức dạy. Nếu có phải chúng ta muốn trở lại cõi đời này để mà tu thì nên trở lại. Còn mà nếu có đầy đủ phước đức, có thể sanh về cảnh giới, các cảnh giới cõi trời. Nhưng mà giàu cho phước đức nhiều cỡ nào đi nữa, khi mà hưởng phước mà không tu tạo, một lúc nào nó cũng hết. Mà khi hết như vậy đó, không chắc đã chúng ta sanh trở lại cõi đời, cõi người nữa. Mà có thể là nó tệ hơn nữa, là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ không chừng. Thành ra vì vậy chư tôn đức khuyến khích, nếu có phải tu thì chúng ta có hai sự lựa chọn: ráng tu cho nhiều đầy đủ phước đức để chúng ta sanh về các cảnh giới của chư Phật. Còn nếu không, phát nguyện tiếp tục trở lại cõi đời này, tiếp tục tu, tu cho đến khi nào thành Phật thì thôi. Thành ra vì vậy, nơi mà chúng ta lựa chọn thích hợp nhất nên trở lại cõi đời này. Có thể nói là Đức Phật nào cũng có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, bao la cùng khắp, và công đức tu hành cũng nhiều vô lượng vô biên. Thành ra vì vậy, nếu mà nói là thờ Phật, lễ Phật, thì đương nhiên là chúng ta thờ bất cứ vị Phật nào cũng được. Trong chín phương trời mười phương Phật, nơi nào cũng có Phật, chỗ nào cũng có Phật, mà Đức Phật nào cũng đầy đủ mười danh hiệu như vậy. Thành ra vì vậy, thờ một Đức Phật là chúng ta thờ tất cả các vị Phật. Cho nên đối với các Phật tử, đừng bao giờ băn khoăn thắc mắc là chúng ta nên thờ vị Phật nào, mà chúng ta phải tùy theo chúng ta thích thờ vị Phật nào. Kể cả thờ chư vị Bồ Tát cũng vậy nữa. Như nói về Đức Quán Thế Âm, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, mặc dầu gọi các ngài là Bồ Tát, nhưng mà kỳ thực khi mà chúng ta thờ, đó là một hình ảnh khác của chư Phật. Như chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca, chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca là để chiêm nghiệm về hình ảnh, về đức tính tinh cần. Thờ Đức Phật Di Lặc là chúng ta chiêm nghiệm, học hỏi theo đức hạnh hỷ xả. Thờ Đức Quán Thế Âm, mặc dầu ngài là vị Bồ Tát, nhưng mà khi thờ là chúng ta thờ một khía cạnh khác tâm hạnh từ bi của chư Phật. Nói như vậy để cho đại chúng yên tâm rằng chúng ta thờ bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào cũng được, không nhất thiết là chúng ta phải thờ hết tất cả. Bởi vì nếu mà thờ Phật, mà thờ hết tất cả những chư Phật trong chín phương trời mười phương Phật thì không có bàn để mà thờ. Mà khi nói người Phật tử thờ Phật, chỉ có một ý nghĩa đơn giản nhất: ngài là một tấm gương sáng để chúng ta nhìn vào. Khi có cố sự nhìn vào hình ảnh của Đức Phật, nhìn lên bàn thờ, nghĩ đến tâm hạnh của ngài, mà chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn ở trong gia đình. Đối với chư Phật, Đức Phật nào cũng vậy, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Lặc, mặc dầu tâm hạnh của các ngài có khác, nhưng mà mục đích chính của các ngài cũng đều là giáo hóa chúng sanh. Các ngài ra đời tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời điểm mà các ngài đề xướng những pháp môn thích hợp. Dầu cho bất cứ một pháp môn nào đi nữa, cũng là làm sao khế hợp với căn cơ tâm tánh của chúng sanh. Thí dụ như chúng ta hiện nay ở vào thời kỳ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì lẽ cố nhiên chúng ta phải thờ ngài. Nếu một tín đồ tu về tịnh độ, chuyên trì niệm danh hiệu để mà cầu vãng sanh, thì chúng ta thờ Đức Phật A Di Đà. Nếu mà Phật tử muốn thờ tất cả Phật trong ba đời, thì chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lặc. Đó là ba hình ảnh của ba vị Phật gần nhất. Đức Phật Thích Ca được tiêu biểu là một vị Phật trong hiện tại. Đức Phật A Di Đà được tiêu biểu là vị Phật ở trong thời quá khứ. Và Đức Phật Di Lặc được tiêu biểu là một vị Phật tương lai sẽ giáng sinh độ đời. Thế nên vì vậy, để cho việc thờ phượng được trang nghiêm và thanh tịnh, thì nhân bài pháp thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật, chúng tôi xin được lưu ý một vài khía cạnh. Nơi tư gia của các Phật tử, nếu mà muốn thờ Phật thì nhiều nhất là ba vị, đừng nên thờ nhiều quá. Và đặc biệt là nên chọn vị Phật nào có khuôn mặt cho nó trang nghiêm. Bởi vì chư Phật là tướng hảo. Thành thật mà nói, các nhà điêu khắc rõ buồn. Có nhiều vị thì cũng có tâm làm tượng Phật vậy, nhưng mà có nhiều vị Phật làm thấy rất là đau khổ. Mục đích người Phật tử chúng ta thờ Phật là để chiêm nghiệm hình ảnh tướng hảo của Ngài, để nghĩ đến cái tâm hành của Ngài mà chúng ta tu. Mà có nhiều vị Phật ngồi ấy, thì lưng nó còng xuống, hay là khuôn mặt không có được đẹp. Cho nên nếu mà các nhà điêu khắc ý thức được điều này đó, ráng cố gắng làm sao khuôn mặt cho nó đẹp. Bởi vì người Phật tử thờ là cần tướng hảo là trước hết, mà hai nữa là được chúng ta chiêm nghiệm về tâm hành của các ngài. Thế nên như vậy, chỉ cần thờ ba vị là đủ. Thực ra với tâm tư người Phật tử thì quý mến chư Phật chư Bồ Tát, điều đó không ai phản đối. Nhưng mà thờ nhiều quá, có nhiều khi chúng ta thấy đầy bàn, nó ngổ ngang quá, cũng không phải là vấn đề tốt nữa. Và cũng nên nhớ rằng là nếu mà thờ Đức Phật Thích Ca hoặc là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thờ. Nếu mà quý vị muốn thờ Đức Phật quá khứ thì thờ Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị muốn thờ Đức Phật tương lai thì thờ Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà cũng nên hiểu một điều nữa. Thờ Đức Phật Thích Ca tức là chúng ta tiêu biểu cho tâm hạnh tinh tấn. Mà tinh tấn đó là để chúng ta vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Thờ Đức Phật Di Lặc là chúng ta nghĩ tới tâm hạnh hỷ xả của Ngài, mà để chúng ta hướng về phía trước. Và thờ Đức Phật Di Đà là chúng ta nghĩ đến tâm hạnh thanh tịnh của Ngài, không có xôn xao, không có ồn ào, không có náo nhiệt. Còn nếu mà thờ Tam Thế Phật thì chúng ta có thể thờ Đức Phật Thích Ca ở giữa, Đức Phật A Di Đà ở bên trái và Đức Phật Di Lặc ở bên phải. Ba vị đó phải sắp đặt chung một bàn. Còn ngoài ra, nếu mà có vị chư Phật tử nào mà mến mộ chư vị Bồ Tát mà thờ Đức Quán Thế Âm thì vẫn thờ được, chứ không phải không được. Như cái lần chúng tôi nói đó, thờ Bồ Tát là để chúng ta học hành thương người của Ngài, vẫn thờ được. Nhưng mà nếu quý vị có thể thờ Đức Phật Thích Ca, rồi bên phải thờ Đức Địa Tạng, bên trái thờ Đức Quan Thế Âm cũng được. Hoặc là thờ Đức Phật Thích Ca, rồi bên trái của Đức Phật á, thờ Đức Quan Thế Âm, và bên phải thờ Đức Đại Thế Chí. Nếu mà thờ Đức Phật Thích Ca đó thì bên trái là thờ Đức Văn Thù và bên phải là thờ Đức Phổ Hiền. Còn nếu mà thờ Đức Phật A Di Đà thì bên trái thờ Đức Quan Thế Âm, bên phải thờ Đức Đạo Thế Chí. Nhưng mà ngày nay có nhiều chùa chư tông đức thờ Đức Phật Thích Ca ở giữa, bên trái là Đức Quan Thế Âm, bên phải là Đức Địa Tạng. Thành ra vì vậy các Phật tử chúng ta phải hiểu, hiểu lý do tại sao thờ. Chứ không thôi đó, có nhiều Phật tử đó cứ nghe nói à, thờ bên trái là Đức Văn Thù, thờ bên phải là Đức Phổ Hiền, rồi khi thấy thờ khác họ thắc mắc, hay là có cái vẻ như khinh khi là tại không biết thờ. Các Phật tử khi mà học phải học cho tới nơi tới chốn, không thôi chúng ta biết một chút ít cho là biết nhiều, có nhiều khi còn có cái kiểu giống như là phạm thượng khinh khi một số các thầy, đó là cái sai. Bởi vì vấn đề thờ hình tượng, như cái lần chúng tôi nói là để treo tấm gương sáng trước mặt, đồng thời bày tỏ cái lòng cung kính của mình. Và lẽ tất nhiên khi thờ đó đều có một cái ý nghĩa sâu sắc của nó. Chẳng hạn như nói là thờ Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là tiêu biểu cho tinh tấn, tức là cố gắng vượt bậc không ngừng nghỉ. Tinh tấn đây là một cái gì? Tu học chẳng hạn, hay là làm việc thiền chẳng hạn. Nhưng mà nếu tinh tấn đó, sự cố gắng vượt bậc đó mà không có tuệ giác, không có trí tuệ đó, thì không làm được gì cả. Người Việt Nam mình nói một câu siêng năng mà cộng thêm sự ngu dốt, nó trở thành phá hoại. Là bởi vì khi mà chúng ta làm tất cả mọi thứ mà việc mà không có tự giác, là chúng ta càng làm càng bậy, càng làm càng hư. Cho nên sự tinh tấn của chúng ta cần phải có trí tuệ. Do vậy mà chúng ta thờ Đức Văn Thù tiêu biểu cho trí tuệ. Khi mà chúng ta cố gắng vượt bậc có trí tuệ mà không lập hạnh, không làm tất cả mọi thứ, thì cái trí tuệ đó cũng bỏ đi. Cho nên phải thờ Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền là tiêu biểu cho đại hạnh, là làm tất cả mọi việc, không từ bỏ bất cứ một việc nào. Cho dù là việc khó khăn đến đâu đi nữa, cho dù là chúng ta đã làm rất nhiều việc, nhưng mà nếu không hết việc là chúng ta không từ bỏ. Không phải nói là bữa nay tôi làm như vậy đủ rồi, hay là tôi làm như vậy đã quá sức tôi rồi, bắt làm nữa tôi chịu không nổi. Đó là tâm của phàm phu. Còn đối với chư Phật, đối với chư vị Bồ Tát, là làm tất cả mọi việc trong phạm vi và khả năng, cố gắng vượt bậc, không từ bỏ bất cứ một việc nhỏ nào. Thực ra đối với người phàm phu như chúng ta, nếu mà chúng ta có nghĩ là mình đang tu hạnh Bồ Tát, có thể vì tất cả mọi người mà quên mình, thì việc đó cũng là tốt lắm. Còn nếu mà chúng ta còn nghĩ tới bản thân của mình, thì mình không dám làm. Tại làm một chút là thấy đau tay, làm một chút là thấy nhức đầu, hay là mệt mỏi, cho là như vậy đủ rồi. Đó là tâm của phàm phu. Thờ Phật là chúng ta hiểu như vậy, tức là một tấm gương sáng, chúng ta phải cố gắng liên tục vượt bậc. Như vậy khi mà chúng ta thờ Phật hay là chư vị Bồ Tát, là chúng ta chiêm bái học theo hạnh từ bi, thương người vì đời của các ngài. Nhưng mà vấn đề thờ Phật có cái này nữa, trong phạm vi và điều kiện có, bàn Phật chúng ta nên đặt chính giữa nhà. Còn nếu có hơn nữa đó thì bàn thờ linh đó, chúng ta thờ phía sau. Trong trường hợp nó không có thì chúng ta có những cách thờ khác. Chẳng hạn như trong nhà có những lầu thì thờ lầu, trên lầu là bàn Phật, bàn dưới là thờ ông bà. Như trường hợp mà thờ Phật phía trước, thờ ông bà phía sau thì gọi là tiền linh, tiền Phật hậu linh, tức là bàn Phật phía trước, bàn sau ở nhà là thờ linh. Còn nếu mà chúng ta thờ trên lầu á thì gọi là thượng Phật hạ linh, tức là ở trên lầu chúng ta thờ Phật, ở dưới chúng ta thờ linh. Đó là nói trường hợp nếu mà gia đình có đầy đủ điều kiện thì phải thờ như vậy. Tuy nhiên nếu mà vì hoàn cảnh của gia đình không thực hiện được những điều đó thì chúng ta chỉ cần thờ sao cho tôn nghiêm, như vậy được rồi. Cũng thành thật mà nói, có nhiều gia đình nhà cao rộng đẹp lắm, bàn khách cũng rộng mênh mông, nhưng mà không thờ, thờ Phật ở dưới cầu thang hay là thờ Phật ở hóc hẻm nào đó. Có khi quý thầy đến nhà Phật tử thấy nhưng mà không dám nhắc. Có nhiều khi nhắc thì các Phật tử buồn phiền, thầy mới tới ông sửa lưng mình. Nhưng mà kỳ thực á, nếu Phật tử chúng ta hiểu một điều, thờ Phật là để treo tấm gương sáng giữa nhà cho mọi người biết, thì phải nên thờ cho đường hoàng. Nếu điều kiện không cho phép thì thờ sao tôn nghiêm cũng được. Nhưng mà đừng để nhà cao cửa rộng mà thờ Phật ở bằng linh, ở cầu thang hay là ở một khóc hẻm nào đó. Thì cũng nói là mình thờ Phật nhưng mà thờ như vậy nó không có tôn nghiêm. Như vậy uổng. Hơn thế nữa đó, khi mà đã là bàn thờ Phật rồi đó thì chỉ có hình hay là tượng Phật, rồi bông, trái cây, nhang đèn đủ. Đừng có bao giờ để những cái tạp vật khác lên. Có nhiều gia đình có cái bàn thờ rồi đó, đi làm về móc bóp túi ra để lên đó, đi làm về móc chìa khóa ra để lên đó. Nói chung là mình để lung tung hết á, để cái gì mà cũng để được là để. Như vậy cũng không được. Đã nói là bàn Phật thì chỉ có hình tượng Phật, rồi lư nhang, chân đèn, bông trái cây, chung cúng nước. Như vậy được rồi. Đừng để những thứ khác lên. Ngoài ra khi mà chúng ta thờ Phật cũng phải lưu ý cái này nữa. Nên mỗi tuần hoặc là hai tuần nên có bông tươi và trái cây. Bởi vì việc mà chúng ta dâng cúng bông tươi đâu có ý nghĩa lắm. Thờ cúng bông tươi là ý muốn nói ngày hôm nay là bông, là nhân, ngày mai là quả, là vị Phật. Cho nên khi mà thờ đó đó, nếu mà trong một bàn thờ chúng ta có được hai bình bông, hai dĩa trái cây thì điều đó không cần phải bàn thảo thêm. Nhưng mà nếu trong trường hợp chỉ có một bình bông và một dĩa trái cây thì phải thờ bông ở bên nào đúng. và thờ trái cây bên nào đúng. Thì đây các Phật tử lưu ý. Thí dụ như bằng Phật từ trong mình nhìn ra đó, luôn luôn bình bông lúc nào cũng bên tay trái, và dĩa trái cây á, là luôn luôn lúc nào cũng tay phải. Mà các thầy thừa hướng dẫn đông bình tay quả, tức là đông á, là yếu, muốn tiêu biểu, muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng hiện tại chúng ta đang ở đây gọi là đông độ. Và tay là tay phương, có nghĩa là ở cõi đời này là cõi đông độ đây. Chúng ta tu gieo nhân để mai mốt kia chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó là quả. Cho nên gọi là đông bình tay quả, hay là đông nhân tay Phật. Khi mà chúng ta có gieo nhân thì lúc nào là chúng ta sẽ thành Phật. Luôn luôn lúc nào bình bông cũng vẫn ở bên tay trái, đó là đông, đông bình. Và tay thờ giữa trái cây, đó là quả. Thờ phượng mà lâu năm, nếu tượng Phật bị hư, hình Phật bị rách, không thể sơn phước phết mà cũng không thể sửa chữa được, thì cái hay nhất là các Phật tử đừng có bỏ, đừng có vứt bậy bạ, mà cứ thỉnh lên chùa, gửi ở chùa. Tại vì ở chùa, bất cứ chùa nào cũng đều có một tháp để mà thờ lưu trữ những tượng Phật cũ. Thành ra vì vậy những hình Phật, tượng Phật các Phật tử cứ thờ, nhưng mà nếu hư, bể, rách, nát cứ đem chùa gửi, đừng có lo gì cả. Đó là thờ Phật. Còn bây giờ lạy Phật, theo truyền thống lạy Phật có từ thời Đức Phật còn tại thế chứ không phải mới đây. Chúng ta phải biết rằng là khi mà Đức Phật còn tại thế, mỗi lúc mà Đức Phật ra đường thì từ vua tới quan cho đến dân chúng được gặp Phật là may mắn lắm. Cho nên là bất cứ một ai mà gặp Phật ở đâu cũng đều lại ôm chân của Ngài, đặt trán của mình lên chân để tỏ lòng ngưỡng mộ. Cử chỉ đó phải nói là một cử chỉ vô cùng khiêm tốn, nhu thuận và hoàn toàn tin cậy đối với Đức Phật. Bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Đức Phật nhập Niết Bàn là chúng tôi muốn nói Đức Phật của sanh thân á, chứ còn Đức Phật pháp thân thì không bao giờ nhập Niết Bàn. Giống như cái lần mà chúng tôi nói trong 10 danh hiệu, mỗi lần mà bất cứ ai gặp Đức Phật đều cúi xuống nâng chân của Đức Phật lên hôn, thì bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà cử chỉ đó, cái công dụng đó làm cho tín đồ bao giờ cũng hình dung Đức Phật còn ở trước mặt của mình vậy. Thầy nói vì vậy mỗi lần mà lại xuống đó, các Phật tử chúng ta thường ngửa hai bàn tay rồi cúi mình xuống, đặt trán lên hai lòng bàn tay. Hành động đó như nhắc nhở chúng ta rằng là khi mà Đức Phật còn tại thế đó, chúng ta cúi xuống nâng chân của Đức Phật lên và để trán mình lên chân. Do vì không có hướng dẫn, thành ra nhiều Phật tử muốn lại kiểu nào thì lại. Nhiều vị thì úp bàn tay ấp xuống, nhiều vị thì quỳ lại giống như mấy anh học trò lễ ngày xưa, Nhưng mà cách lại đúng nhất á là hai đầu gối, hai tay của mình để xuống và đồng thời để cái trán mình xuống cho nó sát, gọi là năm vóc sát đất. Như vậy nó mới đúng. Và như có lần chúng tôi nói đó, đó là cách chúng ta bày tỏ tấm lòng chân thành của mình kính dâng lên chư Phật. Và để cho đúng một ý nghĩa như vậy, chúng ta phải quỳ xuống, ngửa hai bàn tay giống như chúng ta đang nâng chân của Đức Phật và đặt trán mình lên hai lòng bàn tay, nó mới đúng nghĩa. Nếu mà quý Phật tử thờ Phật ở nhà mà một lần lễ lại như vậy, phải nên rửa mặt, súc miệng, lau tay cho nó sạch sẽ. Nếu mà thay y phục được, mặc áo tràng thì tốt. Đây là nói điều kiện nếu có cho phép. Còn trong trường hợp nếu mà các Phật tử mà không làm được như vậy, mà không có thì giờ, thì sao cũng được. Nếu mà cho đúng á, là phải rửa mặt súc miệng, rửa tay sạch sẽ rồi lễ Phật. Còn nếu không có cho phép, thôi xí xóa, lại được là phước rồi. Đòi có thì giờ để súc miệng rửa mặt thì chuyện đó, nếu mà không có thì cũng không sao. Khi mà lại Phật như vậy, đứng ngay thẳng, chắp tay trước ngực, mắt nhìn hình Phật, tâm tưởng đến tướng tốt của các ngài, tâm nghĩ đến những cái tâm hạnh cao cả của các ngài, rồi bày tỏ nguyện vọng chân chính của mình. Nhưng mà nhớ là đừng có bao giờ xin mà xin Phật phù hộ cho con trúng số, hay là đừng có xin Phật là cho con bữa nay đi buôn bán nó lời thiệt nhiều. Phật không có cho vậy đâu. Chúng ta chỉ bày tỏ lòng chân chính của mình. Nhưng mà nếu lòng đó mà chúng ta hướng về cho bất cứ một ai cũng đều tốt cả. Cho nên ý nghĩa cầu nguyện là như vậy. Ý nghĩa cầu nguyện mà như có lần chúng tôi nói đó, nó không phải là mê tín dị đoan, mà đó là một cái pháp tu rất là chân chính. Bởi vì khi mà chúng ta có một cái sức cầu nguyện thì chúng ta hướng về bất cứ một ai cũng được. Giống như bây giờ mình có rất là nhiều tiền, mình muốn cho ai cũng được cả. Thì cái sự cầu nguyện của chúng ta cũng vậy, với lòng rất là chân thành, cầu an thì người được an, mà cầu siêu thì người được siêu. Chúng ta hướng đến nơi nào, nơi đó sẽ nhận được. Nhưng mà có điều là người đó có phước đức để hưởng trọn hay không thôi. Đó cũng là lý do mà giải thích cho chúng ta biết là tại sao có những lúc chúng ta cầu nguyện rất là thành công, mà có những lúc cầu nguyện mà dường như không có gì cả. Là bởi vì người cầu nguyện đó tâm thành, nhưng mà cái người nhận đó tâm họ không thành thì nhận cũng không được. Thành ra vì vậy, người cầu nguyện và cái người nhận đó phải có một cái tâm ý tương thông thì sự gì cũng thành. Trở lại vấn đề, cầu nguyện là chúng ta bày tỏ nguyện vọng chân chính, rồi sau đó cám nhang lên, thỉnh chuông lại. Lễ Phật như vậy mới gọi là đúng pháp, và trong kinh gọi là thân tâm cung kính lễ. Nghĩa là thân tâm, nghĩa là thân thì hăng hái tề chỉnh trang nghiêm, tâm thì hân hở vui mừng, hết lòng thành kính, giống như chúng ta gặp Đức Phật còn tại thế vậy. Còn trái lại, khi mà chúng ta lễ Phật mà với lòng ngã mạn, hay là với cái tâm cầu danh cầu lợi, thì lễ này không đúng cách lễ, không có kết quả, mà trái lại còn mang tội. Chẳng hạn như bây giờ mình thắp nhang, mình lễ Phật, mình vái sao Phật vàng hồng bể cổ cái mù kia cho chết đi, Thì cái đó là mình không có phước mà mình còn mang tội tội nghiệp, là bởi vì mình có cái ác tâm. Cho nên á, khi mà cầu nguyện đương nhiên là nó có kết quả, nhưng mà cái tâm ác đó nó không có mà ta là hại mình nữa. Cầu nguyện như vậy là không nên cầu. Lễ Phật như vậy không nên lễ. Khi mà lễ Phật, các Phật tử chúng ta cũng phải phân biệt như thế nào gọi là cung kính lễ mà như thế nào gọi là ngã mạn lễ. Chẳng hạn như nói là ngã mạn lễ đó, là khi mà lại Phật nhưng mà trong tâm còn ngạo nghễ kiêu căng, nghĩ là mình là cái người lại Phật nhiều, hay là nghĩ tôi lại đây là phải có ai thấy thì tôi lại, thì cái đó gọi là ngã mạn lễ hay là kiêu căng. Khi mà có người chú ý tới mình lại hăng hái lắm, lại bao nhiêu cũng được. Nhưng mà không có người chú ý tới, thôi mình quẹt ít cái thôi, không có cần phải lại nhiều. Cái đó gọi là ngạo nghễ, ngã mạn lễ. Còn cầu danh lễ đó, là khi mà thấy có đông người đó thì miệng á, mình niệm cho nhiều danh hiệu Phật, rồi á mình lại giống như là lại tế sao vậy. Nhưng mà không có người thì mình không niệm, không có người thì mình không lại, thì cái đó gọi là cầu danh lễ. Hai cách lễ là ngã mạn lễ với cầu danh lễ có thể nói là tuyệt đối người Phật tử chúng ta không nên làm như vậy. Bởi vì mình tu là tu cho mình, lễ là lễ cho mình. Nhưng mà lễ cái kiểu giả dối như vậy đó thì không có Phật nào chứng minh hết đó. Đối với người Phật tử chúng ta, lễ mà với một tâm lễ lại rất là chân tình. Cho nên có bốn cách lại. Thứ nhất là pháp trí thanh tịnh lễ, tức là trong pháp này người hành lễ đó phải thấu suốt cảnh giới của chư Phật, tùy theo tâm mà hiện bày. Cho nên lạy một đức Phật, tức là chúng ta lạy tất cả các vị Phật. Không nhất thiết là chúng ta phải lạy hết, bởi vì nếu mà lạy hết đó, là 9 phương trời 10 phương Phật mình lạy không hết đâu. Lạy một vị Phật là chúng ta lạy hết tất cả. Còn thứ hai là biến nhập pháp giới lễ, tức là người mà hành lễ với pháp biến nhập pháp giới lễ đó, là phải tự quán thân tâm tất cả các pháp từ hồi nào tới giờ nó không có. Sở dĩ mà có là có thân, có tâm. Tất cả mọi thứ ở trên thế gian này mà có là do có mình. Khi mà chưa có chúng ta thì chúng ta không biết ở đâu, mà chúng ta cũng không có quan hệ gì tới thế giới này. Nhưng mà khi có chúng ta rồi thì nó mới có tất cả. Thì bây giờ chúng ta coi lại là từ quán thân tâm với tất cả các pháp từ hồi nào tới giờ không có khác biệt. Cho nên cái sự lễ lại của chúng ta đó là chúng ta chỉ lễ lại cho tâm tư thanh tịnh mà thôi. Thứ ba gọi là chánh quán lễ. Thì trong pháp lễ lại này, người lạy Đức Phật ngay nơi tự tâm của mình, chứ không lạy Đức Phật nơi nào khác. Tại vì tất cả chúng sanh từ xưa tới nay đều sẵn có Phật tánh viên mãn. Đó là lý do mà nhiều khi người Phật tử mình đứng ở đâu mình cũng xa được hết á. Ngoại đạo thì họ thấy người Phật tử mình sao có bằng Phật mình cũng xa về bằng Phật, mà không có bằng Phật mình cũng cứ xa về phía trước à. Bởi vì với chánh quán lễ thì chúng ta xá đó là xá tự tâm của mình, chứ không phải xá một cái vị Phật nào khác. Mà tự tâm của mình thì mình đứng nơi nào, mình xá về hướng nào cũng đã tốt cả. Thứ tư là thật tướng bình đẳng lễ. Tức là khi mà chúng ta lễ Phật với pháp này đó, là không có người được lại mà không có ai phải bị lại. Có nghĩa là đối với người mà biết pháp lại này đó, Đức Phật không phải là cái người bị chúng ta lại, mà chúng ta cũng không phải là người phải lại Đức Phật, bởi vì không ai bắt buộc ai cả. Sở dĩ mà chúng ta lại là vì quý kính Đức Phật. Khi mà hiểu được điều này đó, chúng ta lại không phải là lại tượng Phật Sĩ Man, cũng không phải lại cái hình Phật giấy, mà chúng ta lại là vì chúng ta phải lại. Không có ai để cho chúng ta lại, mà chúng ta không cần phải lại ai cả. Cho nên mỗi khi mà vô đọc kinh, quý vị cứ nghe các thầy xướng câu này: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đào giao năng tư nghị. Có nghĩa là người lại và đấng mình lại, thể tánh đều vắng lặng. Và vì thể tánh vắng lặng, cho nên cái tình đào đó nó mới có cái giao cảm. Bởi vì không ai bị lại mà không ai phải lại. Do vậy mà nên hợp lý bát nhã. Và như vậy bốn pháp lễ này, nghĩa lý của nó cao siêu, cho nên chúng ta là người học Phật phải rõ và thực hành quán chiếu mỗi khi mà chúng ta lại. Khi mà hiểu thấu cách lễ lại này rồi đó, thì chúng ta lại với một tâm tư rất là bình thản. Và mỗi lại như vậy đó, là mỗi lúc mà chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng của mình. Còn mà lại với cái kiểu là cầu danh hay là tâm kiêu ngạo, càng lại nó càng mang thêm cái nghiệp chướng, càng lại nó càng tội nặng chứ không có giảm. Cái thứ ba là cúng Phật. Cúng Phật, nếu mà chúng ta nói cho đúng nghĩa, là cúng dường tam bảo Phật pháp tăng. Bây giờ trước hết là cúng dường tam bảo Phật bảo. Có người sẽ hỏi là tại sao Đức Phật là đấng bất sanh bất diệt mà chúng ta còn phải cúng dường? Thực ra Đức Phật đã thoát ra ngoài sanh tử thì còn đâu để mà có sự ăn uống. Hơn nữa, Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta có thờ cúng lên đó, thờ cúng tượng xi măng, lấy ai mà ăn? Nhưng mà ở đây là chỉ hình thức để ngụ ý rằng là dầu Phật đã nhập diệt rồi, nhưng mà đối với chúng ta bao giờ cũng xem như Ngài còn tại thế. Xưa các đệ tử của Đức Phật, các đàn na thí chủ đã cúng dường Ngài như thế nào, thì chúng ta vẫn tiếp tục cái cử chỉ đó. Thành ra vì vậy, với sự cúng dường này làm cho chúng ta gần gũi với Phật hơn, và làm cho chúng ta có cảm tưởng như là bao giờ mình cũng ở bên cạnh của Đức Phật vậy. Cũng do sự thờ phượng lễ lại cúng dường này mà chúng ta kết duyên lành với chư Phật. Mặc dầu những phẩm vật mà chúng ta dâng cúng lên đó không mất thứ gì, nhưng mà như vậy chúng ta cũng kết duyên lành, để cho chúng ta thấy rằng là những việc làm gì của chúng ta hiện tại đều có ý nghĩa cả. Như việc mà cúng bông hay là cúng trái cây, đó không phải là hình thức chúng ta hối lộ chư Phật. Không phải mình cúng nhiều, mình hối lộ chư Phật nhiều là mình cầu đâu được đó. Mà chúng ta dâng cúng như vậy đó là để trưởng dưỡng đạo tâm của mình, để tu tập phẩm hạnh của mình. Cho nên gọi là đông bình và tai quả, tức là khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì đều có cái ý nghĩa và sẽ đạt được kết quả như chúng ta mong muốn. Như vậy khi mà chúng ta cúng, như vậy là kết duyên lành. Cũng từ đó rồi chúng ta mới nghĩ, suy cho rộng ra, khi ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng của mình qua đời, quý vị thấy cúng rồi có mất gì đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn cúng, vẫn dỗ. Là thứ nhất là chúng ta tưởng niệm tới những ông bà, dòng họ, tổ tiên, những người đã sinh thành ra mình. Cái thứ hai cũng là kết duyên lành với chúng sanh nhiều đời, là ý nghĩa như vậy. Thành ra như vậy chúng ta phải hiểu là việc thờ Phật, cúng Phật trên hai phương diện, về sự và về lý. Bây giờ nói về sự là cúng dường về hình thức tướng bên ngoài. Chúng ta vẫn biết rằng là cúng dường Phật là để hình dung như Ngài còn tại thế. Nhưng mà nếu chúng ta mỗi khi cúng Phật là bày biện những thức ăn, những cỗ tiệc lên đền, thì là càng sai lạc nữa. Thành ra quý vị thấy cúng Phật có bao giờ mình làm mâm cao cổ đầy đâu. Chỉ cần bông, trái cây, nhang đèn. Nếu mà nhiều lắm thì có chè xôi thì được rồi. Nhưng mà nhiều khi chè xôi mình không cần. Các Phật tử nấu chè, nấu xôi cúng, điều đó tốt thôi, không có gì trở ngại cả. Đó là cách mà chúng ta kết duyên với chư Phật, với cái tâm thành của mình. Thế nên vì vậy, nếu mà sự cúng Phật mà chúng ta hiểu về lý cho đúng nghĩa, thì chúng ta dùng hương thơm, rồi đèn, hoa tươi, trái tốt, nước trong, nếu có thêm cơm hay là chè xôi cũng được. Còn nói về lý đó, tức là nói đến sự cúng dường trong thâm tâm của chúng ta, trong sự tu hành tinh cần của mình, đó là sự cúng dường. Bây giờ mình cúng dường cho nó nhiều nhưng mà mình không tu cũng như không thôi. Thành ra về nói về lý đó, là cái hay nhất là chúng ta cúng dường với cái tâm tư của mình, bằng cái sự tinh cần tu học của mình. Như nói về lý mà cúng dường á, nghĩa là mỗi khi chúng ta đứng hoặc là quỳ trước bàn Phật, trước hết là làm thế nào để tâm tư của chúng ta rất là thanh tịnh. Đừng nghĩ tới khinh người này, ghét người kia. Đừng nghĩ tới ai là thân với mình, ai là thù với mình. Giữ tâm thanh tịnh. Nếu mà cần là chúng ta đọc cái bài giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo tiền. Sở dĩ mà chúng ta phải đọc cái bài đó, đó là năm món diệu hương cúng Phật. Chẳng hạn như nói về giới hương, tức là muốn nói tới pháp thân thanh tịnh của Phật. Nếu nói về mặt sữa là chúng ta dùng hương trầm đốt. Còn về mặt lý là chúng ta nghiêm trì giới luật thanh tịnh để cúng dường, cho nên gọi là giới hương. Tình mình không có gian tham, không có trộm cắp, không có nói dối. Nói chung là người Phật tử mà giữ được năm giới đó, khi đến trước Phật với tâm thành là mình cúng rồi. Còn bây giờ đó mà mình sắm trái cây hay là sắm phẩm vật cho nó nhiều, mà mình gian tham, mình trộm cắp, mình nói dối thì cũng như không thôi. Nó đi ngược lại những cái gì mà chúng ta làm. Còn nói về định hương, Làm thế nào để thân tâm chúng ta đừng có mê nhiễm, đừng có loạn động trong mọi hoàn cảnh? Nếu mà để buông trôi mãi trong tình trạng đó thì chúng ta chẳng tu hành được gì. Vậy ngày, mỗi ngày, giờ, mỗi giờ, giây phút, sát na, chúng ta phải cố gắng định tĩnh tâm hồn. Đừng nghĩ tới những hành động xấu xa, đừng nghĩ tới phải làm cho ai đau khổ, đừng nghĩ tới một cái gì mà bất lợi cho người đời, cho chúng sanh, cho đạo vạn của mình, thì đó gọi là định hướng. Làm cho tâm tư lắng xuống, dù cho là chúng ta không có những nhan trầm tốt đẹp, không có một cái gì cả, nhưng mà đó cũng là cái định hướng. Rồi bây giờ nói tới cái huệ hương. Huệ hương cũng Phật tức là lúc nào cũng lưu tâm vào ba yếu tố: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ là lắng nghe những lời giáo hóa của chư Phật, chư hiền thánh tăng. Nếu chúng ta có duyên với thầy nào đó, cứ lắng nghe vị thợ đã dạy mình, gọi là văn huệ. Tư huệ tức là sau khi nghe những lời hướng dẫn giáo hóa rồi, mình suy tư cho chín chắn, cho cận kẽ, nghiền ngẫm cho đầy đủ, biết thế nào là phải, biết thế nào là quấy, cái nào là đúng, cái nào là giả dối, để khỏi lầm lạc rồi thì chúng ta bắt đầu tiến tới thứ ba nữa, gọi là tu huệ. Tức là chúng ta đem những điều nghe, đem những điều mà chúng ta tư duy ra thực hành, trừ bỏ những điều sai trái, thực hiện đúng đắn giáo lý sáng suốt của Đức Phật, thì gọi là tu huệ. Cho nên nói huệ hương luôn luôn lúc nào cũng phải để ý tới nghe, suy nghĩ và tu. Còn bây giờ mà mình nói là dâng hương cho nó nhiều, cho nó thơm, nhưng mà thầy dạy ra mình chửi thầy, bạn nói ra mình chửi bạn, ai nhắc nhở tới mình cũng giật người đó hết trơn á, thì như vậy chúng ta có cúng bao nhiêu đi nữa cũng không ai chứng mình đâu. Phật mà không chứng thôi thì không có công an nào dám chứng hết á. Cho nên huệ hương là nhớ bây giờ có đúng thì mình cũng nghe đúng, sai mình cũng nghe sai, nhưng mà sai mình không làm thôi. Chuyện đúng hay là sai chuyện của người khác, nhưng mà đối với chúng ta nghe, chúng ta nghe cái tốt, cái đúng thôi. Bây giờ người ta nói ra 100 điều mình cãi hết 100 điều rồi làm sao? Nó không phải như vậy. Người tu của chúng ta đặt cái trọng tâm là văn, tư và tu, có nghĩa là chúng ta nghe hết tất cả mọi thứ, nghe rồi suy tư, thanh lọc, gàn lọc lại, tốt chúng ta thực hành, sống liền nó đi. Người Phật tử ở chùa Dược Sư mình hay lắm, có một tuần, một tháng có 2 lần ai cũng đều nghe quán niệm hết, nghe mà không phán xét, không phản ứng, quý vị nhớ không? Ngồi nghe chăm chú để mà thực hành những gì chúng ta cần thực hành thôi. Chứ còn người ta nói chưa hết là mình lại nhào vô mình cãi, nói chưa hết là mình bắt đầu mình gây gỗ rồi, thì cái đó không có văn, mà không có tư, cũng không có tu. Cái thứ tư là giải thoát hương. Giải thoát hương mà cúng Phật tức là chúng ta phải quyết tâm phá trừ cái ngã chấp của mình. Bởi vì ai cũng có cái ngã của mình. cái ngã đó là nó theo thuật ngữ của Phật giáo, nhưng mà kỳ thực cái tự ái, tự ái của con người to lắm. Ai mà đụng tới mình, đụng tới nghề nghiệp, sự học hỏi, hay là đụng tới dòng họ tổ tiên của mình, là bắt đầu mình lên án, mình gây tới cùng thôi. Thì như vậy là cái ngã chấp của ta quá to. Sở dĩ mà chúng ta có luân hồi đau khổ là vì do cái ngã chấp. Bây giờ giải thoát hương là chúng ta phải luôn luôn quán là vô ngã, không nhận thân tứ đại này là của mình, cũng không nhìn cái nghiệp thức phân biệt là mình. Có như vậy chúng ta mới thoát ly ra cái sự sanh tử luân hồi. Mới nghe nói cái đại chúng nói như vậy, thầy Đồng Trung nói như vậy, rồi bây giờ mình nói cái bảy đại này không phải là mình, vậy thì của ai? Phải hiểu thầy Đồng Trung nói đó, đừng coi bảy đại hay là bốn đại này là của mình, thực tế là của mình chứ của ai. Cha sanh mẹ đẻ mình ra là của mình, nhưng mà kỳ thực nó là do gom góp, không biết đây là bao nhiêu bao động, không biết đây là bao nhiêu bao gạo, không biết đây là bao nhiêu những thức thức ăn khác, nó tạo nên hình hài của mình. Lúc mình chưa sinh ra thì mình không có là ai cả. Mình sinh ra đời bằng cái nắm tay. Bây giờ mình có được một cái thân mạng như vậy mấy chục kilo, mấy trăm pound, thì cũng nhờ bắp, nhờ đậu, nhờ rau, nhờ cải, nhờ thịt, nhờ cá mà ra thôi. Vậy thì cái nào là của mình? Cho nên chúng ta đừng có chấp vào cái đó là của mình. Có thân mình thật, nhưng mà nhìn vào do hợp chất của nhiều yếu tố mà nó thành. Cho nên đừng quá coi trọng của mình. Có như vậy thì chúng ta mới thoát ra cái lẩn quẩn. Và cái cuối cùng là giải thoát tri kiến hương. Khi mà chúng ta đã biết quán vô ngã, trừ được cái ngã chấp, nhưng mà vẫn còn cái pháp chấp. Bây giờ chúng ta cũng phải bỏ luôn cái pháp chấp. Khi nào mà chúng ta có thể nhận được rằng bảy đại tù như có thật là vì chúng ta còn ở trong nghiệp của con người. Tất cả những buồn, vui, sướng, khổ đều do đối đãi với nhau mà ra. Vậy thì pháp cũng như là ngã, tất cả đều giả dối, không có thật, chỉ có danh từ xuông mà thôi. Chúng ta cứ luôn luôn quán chiếu như vậy để được giải thoát ra khỏi pháp chấp. Như vậy gọi là giải thoát tri kiến hương. Khi mà chúng ta đứng trước bàn Phật, chúng ta cúng năm phần hương, hiểu cho rõ, cho cặn kẽ rồi đó, thì ở đâu chúng ta cũng cúng dường được. Không phải đời tới mâm cao cổ đầy mới gọi là cúng Phật. Còn ngoài ra đó, việc mà chúng ta cúng Phật thì cũng vấn đề tốt, nhưng mà còn có cách cúng dường thứ ba, đó là cúng dường pháp bảo. Pháp bảo tức là các pháp Đức Phật đã giảng dạy để cho chúng ta y theo đó mà tu hành. Thì như vậy muốn cúng dường pháp bảo, trước hết là chúng ta phải học hỏi kinh luật luận. Nói tới kinh luật luận thì nó nhiều lắm, quý Phật tử nghe tới là sợ. Mà thực ra đó, có nhiều khi chúng ta học cho cả đời cũng không có hết được. Nhưng mà điều mà dễ nhất để cho tất cả mọi người chúng ta cùng làm, những pháp mà chúng ta có thể thực hiện được, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nghe pháp đây, cũng là cúng dường pháp, tụng kinh, niệm Phật, nghiên cứu giáo lý, xiển dương chánh pháp, học rộng, thực hành, nghĩ đến cái việc mà truyền bá Phật pháp. Vấn đề cúng dường pháp bảo ở đây có nhiều người hiểu lầm, nói là mình cúng dường kinh nhiều thì có phước thì đúng. Vấn đề cúng dường kinh nhiều thì có phước, nhưng mà cũng phải coi cúng dường như thế nào mới gọi là có phước. Có nhiều vị cứ đọc tới mấy cuốn kinh, chẳng hạn như là cuốn Bạch Y Thần Chú đó, nó là ai mà cúng dường 12 cuốn kinh này là phước đức vô cùng. Thực ra cúng dường kinh, kinh nào cũng có phước cả. Thầy Đồng Trung nói đây, quý Phật tử lưu ý, đừng nghĩ là thầy Đồng Trung xuyên tạc cái vấn đề mà mình cúng dường kinh sách. Nhưng mà có những trường hợp, chẳng hạn như là Bạch Y Thần Chú đó, quý vị in ra cuốn thì nhỏ nhỏ, mà một lần 12.000 như vậy á, tìm đâu cho ra 12.000 người để mà phát. Có nhiều vị cứ đem tới hỏi chùa gửi. Thầy nói bây giờ chùa mình không có chỗ để, mà 12.000 cuốn như vậy đó rất là khó phát. Nói vậy nói chứ ra cũng lén bỏ đó. Rồi hồn mình không biết ai mà trả lui lại. Rồi cất, không có chỗ cất, rồi bỏ lên bỏ xuống, có phải tội không? Có nhiều vị còn đem ra bên trai đường á, bỏ bên đó, thầy không biết. Đến khi coi thì nắng, mưa, rồi ướt, nhạt nhòa, hư hao. Mình là làm phước mà không có phước mà có tội đó. Cho nên cúng dường pháp bảo cái hay nhất, cúng dường kinh nào, pháp nào cũng có phước cả. Nhưng mà muốn để cho phước mình trọn vẹn đó, muốn cúng dường kinh sách nào, cứ coi cái nhu cầu ở chùa nào mình có duyên. Kinh nào cũng được, chứ không nhất thiết là phải kinh Bạch Y Thần Chú. Mình có làm cúng dường là có phước. Cứ hỏi nơi đó, vị thầy đó nói cần kinh sách gì thì mình cứ cúng dường kinh sách đó. Bảo đảm các Phật tử cúng dường kinh sách nào đều là có phước cả. Như vậy nó không có tội. Chứ còn bây giờ mình cứ tin tưởng là cúng dường 12.000 cuốn Bạch Y Thần Chú là tiêu trừ nghiệp chướng may mắn, rồi in ra. Ở Cali có một ông thầy cứ in vậy đó. Phật, tại vì ông là nhà in, mà Phật tử muốn vậy thì nó ồ được rồi, thầy in một lần thôi. Rồi ai mà tới in là cứ lấy cái đó đưa. Mà Phật tử cúng dường vậy rồi có đi phát đâu, nhờ các thầy phát dùm. Mà phát thì biết đâu phát, ông để đó. Để đó ai tới bị ông in, ông nói ờ có 12.000. Cứ vậy đó, đưa ra nữa rồi là tiếp tục thôi, nhờ thầy đến đi phát. Vậy đó mà ông cứ làm vậy hoài. Đối với các Phật tử mình cúng dường pháp bảo là cần. Bởi vì nếu kinh sách mà không có lưu truyền thì làm thế nào để chúng ta duy trì mạng mạch Phật pháp? Điều đó rất là cần. Nhưng mà nhớ, cứ hỏi vị thầy nơi địa phương mình đang tu học đó, cần cái gì cúng dường cái nấy, cần kinh gì cúng dường kinh nấy, như vậy là đủ rồi. Cái thứ ba này là cúng dường tăng bảo. Nếu mà chúng ta thành tâm thờ Phật, cúng Phật thì tất nhiên chúng ta phải kính trọng tăng. Tại vì chư tăng đã thay Phật và truyền bá giáo lý của Đức Phật cho chúng ta. Do vậy mà người Phật tử, người ta nói là kính Phật là trọng tăng. Sự trọng tăng này cũng đừng phân biệt là tăng ở chùa nào, tăng ở xứ nào. Mà khi mà quý vị đã quy y một thầy, tức là quy y mười phương tăng, cho nên là người Phật tử chúng ta cũng phải coi ai cũng là vị thầy của mình. Chúng ta phải có một phần cung kính. Đừng có quy y với thầy nào đó rồi kính thầy đó, mình khinh thường, mình chửi bới thầy khác, không có được. Chùa nào cũng vậy, là chùa của chư tăng, thì nếu chúng ta có duyên chùa nào cứ tới chùa đó. Nhưng mà nhớ nghe, đừng có đem chuyện chùa này tới chùa khác nói, đừng đem chuyện của thầy này tới thầy khác nói. Cung kính tăng là như vậy. Chuyện chùa nào nó có chùa đó, hay là cái vấn đề gì có thể là có những cái xôn xao, có cái những hiểu lầm, nhưng mà mình là người Phật tử, mình đi tu để tìm sự thanh tịnh thôi chứ, mình đâu có phải là tới để mà nghe ngóng mấy chuyện đó để mình đi nói cho tùm lum. Thành ra tới chùa nào cứ yên tâm mà tu chùa đó, xây dựng nơi đó nếu thấy nơi đó mình có duyên, còn nếu không có duyên thì thôi. Đối với chư tăng nào cũng đều có giới đức, chúng ta sẵn sàng cung phụng, như thế gọi là cúng dường tăng bảo. Như vậy người Phật tử chúng ta thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật có hai lý do. Thứ nhất á, là do lòng tri ân sâu xa của chúng ta đối với những vị đã hy sinh tất cả vì hạnh phúc cho chúng sanh. Cái thứ hai là sự thờ lại và cúng là để cho chúng ta luôn luôn có trước mắt, ở trong tâm của chúng ta một cái gương mẫu hoàn toàn chân thiện và mỹ. Như vậy sự thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật nếu mà thực hành một cách tâm thành, chí thiện, đúng ý nghĩa thì nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại và ở vị lai. Trước hết là trong hiện tại, mỗi chúng ta và gia đình bao giờ cũng sống trong bầu không khí hạnh phúc, vui tươi, sáng lạng. Đạo việc của chư Phật, chúng ta luôn luôn sống trong nghiêm chỉnh, trong lễ nghi, trên thuận dưới hòa. Tại vì khi mà chúng ta đã có Phật trong gia đình rồi, mỗi ý nghĩ, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng ta đều được chư Phật chứng minh soi xét. Chúng ta không dám sống bừa bãi, tại vì có Đức Phật ngự trị trong gia đình của chúng ta. Có những sự bất hòa, nghĩ đến có Đức Phật, chúng ta phải dẹp sự bất hòa. Có những khó khăn chướng ngại, nghĩa là có Đức Phật, chúng ta đều vượt qua tất cả. Như vậy là chúng ta sống hạnh phúc. Còn khi mà chúng ta lâm chung, những lúc mà chúng ta lễ lại, thờ phượng phước đức quân tập hàng ngày, có sự cảm ứng lòng từ bi vô hạn của chư Phật và chư Bồ Tát, do vì luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cho nên chư Phật và chư Bồ Tát sẽ phóng quang tiếp dẫn chân linh của chúng ta sanh về cảnh Tây Phương Tịnh Độ. Đó là điều chắc chắn. Nói tóm lại là người Phật tử theo chân của Đức Phật có nghĩa là chúng ta luôn luôn thực hành các tâm hạnh từ bi trí tuệ của Đức Phật. Do vậy mà muốn có được kết quả tốt đẹp, chúng ta phải phát tâm chánh tín trong việc thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật. Đừng bao giờ nghĩ thờ Phật là có Phật phù hộ che chở, rồi chúng ta cứ làm những cái việc tào lao ba láp, làm khổ người khổ mình. Phật không bao giờ phù hộ cho chúng ta kiểu đó đâu. Phật chỉ là cái người chỉ đường. Chúng ta thờ Phật, học hành tâm hạnh của Ngài, phải sống hiền ở lành, nhắc nhở chúng ta là như vậy. Theo chân của Đức Phật, chúng ta phải biết như vậy. Nói tóm lại, Đức Phật, khi mà chúng ta có thờ rồi, chúng ta phải có một cái tin tưởng mạnh liệt Đức Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, siêu sanh thoát tử, có năng lực đồ chúng ta ra khỏi nẻo luân hồi và xứng đáng làm thầy của trời người, vì vậy mà chúng ta thờ Ngài. Cái thứ hai, Phật Pháp là phương pháp thần diệu, trừ được tất cả nguyên nhân của chúng sanh, thành ra vì vậy chúng ta thờ Phật Pháp. Thứ ba, Chư Tăng là người đã có giới hạnh thanh tịnh, là vị thầy sáng suốt, vì thế mà chúng ta kính thờ, thân cần các ngài để học hỏi đường lối tu hành. Thứ tư, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chí tâm tu tập theo Phật Pháp thì chắc chắn thành Phật. Và thứ năm, khi mà chúng ta biết thờ Phật lễ Phật như vậy rồi thì lý nhân quả sẽ không hề sai chạy. Nếu mà chúng ta tạo nhân lành thì hưởng phước lành, nếu chúng ta tạo nhân xấu thì phải chịu nghiệp ác. Thành ra vì vậy mà không có nhân lành nào thù thắng hơn là nhân lành của thờ Phật, lạy Phật và cúng dường Tam Bảo. Vẫn biết là thờ Phật lạy Phật đủ cả hai phương diện sự và lý là khó, nhưng mà chung quanh chúng ta ở thế giới này có vô lượng vô biên chư Phật, có vô lượng vô biên chư hộ pháp, thiện thần, thiên long, bát bộ đều phát tâm hỗ trợ cho chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta đừng có nghĩ tới sự khó khăn, mà chỉ quyết tâm thờ Phật, lễ Phật, cúng Phật thì tất cả chư vị hộ pháp, thiên long, bát bộ sẽ trợ duyên cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ tròn đầy công quả và ngay trong cuộc đời này yên bình tu hành cho đến ngày viên mãn. Kính thưa đại chúng, bài pháp thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.